ปากาบงอาเสทันนากามอนินามโมอาภังอาบงอาเสทันนากามอนิ
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay mình học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đến phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25. Thì quý vị thường ở nhà mà tụng Kinh Phổ Môn đó, thì cái bài Kinh Phổ Môn người ta lấy từ Kinh Pháp Hoa ra, cho nên đó là Kinh Phổ Môn cái khởi đầu là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, rồi mới phẩm Phổ Môn. Cái kinh Phổ Môn là cái kinh mà quý vị thường hay cầu an. Tại sao lại cầu an? Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta có cái niềm tin là Bồ Tát sẽ độ chúng ta do cái hạnh nguyện của Ngài. Cho nên vì vậy mà mình tụng kinh Phổ Môn, mình cảm giác được cái sự độ trì của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì khi mà quý vị tụng kinh nói lên cái lời dạy cũng như nhắc danh hiệu Bồ Tát, thì Bồ Tát để ý tới chúng ta. Cái khác hơn là quý vị thành tâm kính ngưỡng đến Bồ Tát thì Bồ Tát nghĩ đến mình. Đó là cái chuyện mà quý vị thấy nó đúng hay không đúng. Ví dụ như ở ngoài thế gian, mình nghĩ đến người ta thì người ta mới nghĩ đến mình. Còn mình không đến nghĩ người ta thì người ta không đến nghĩ đến mình. Rồi mình còn nghĩ thêm chuyện nữa, mình cho cái gì người ta thì người ta mới nghĩ mà đền đáp với mình. Mình thể hiện cái lòng của mình qua cái thực phẩm đó khiến cho người ta cảm động. Cho nên rồi quý vị thường hay là cúng cho Bồ Tát qua quả trái cây, nhang, đèn. Thì khi mà quý vị cúng như vậy, nghĩ là mình đã cho Ngài rồi, cúng dường Ngài rồi, cho nên Ngài phải nghĩ đến mình. Đó là cái tâm lý của tất cả chúng sanh. Cho nên vì vậy mà quý vị cứ cúng suốt ngày thôi. Nhưng mà trong thực tế thì Bồ Tát Quán Thế Âm có độ cho chúng ta thực hay không? Ngài có thể hiện thân tướng, phóng hào quang, dùng cái hóa thân để mà đến bên chúng ta. Những khi mà chúng ta gặp những cái hoạn nạn, đau khổ thì Bồ Tát xuất hiện độ trì cũng như giúp đỡ cho chúng ta tai qua nạn khỏi. Đó là cái điều mà chúng ta vẫn còn mơ hồ, mà chúng ta chỉ có cái niềm tin mà thôi. Tin là Bồ Tát sẽ đến, Bồ Tát sẽ giúp mình. Nhưng mà tại mạng thấy có nhiều người vẫn tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh rất nhiều nhưng mà Bồ Tát vẫn không độ trì được. Có nhiều người họ vẫn chịu những cái nỗi đau, những nỗi khổ khi mà họ gặp những cái hoàn cảnh éo le, mà họ tụng kinh hoài mà không thấy Bồ Tát đâu, họ vẫn chịu cái quả báo đó. Thì để an ủi lại, họ nói rằng bởi vì mình chưa có thành kính, chưa có đủ thành tâm, chưa có đủ cái chí thành, cho nên Bồ Tát không ngó đến mình. Vì vậy mà chúng ta lại cứ tiếp tục quỳ lại cúng tụng vân vân. Đây nó trở thành những cái mê tín dị đoan mà trong Phật giáo lan rộng rất nhiều, mà đa phần Phật tử chúng ta ai cũng thế, ai cũng nghĩ là Bồ Tát sẽ độ trì, mình phải cúng phụng Bồ Tát. Thì vô tình quý vị biến vị Bồ Tát của chúng ta là một vị thiên thần, biến một vị Bồ Tát của chúng ta là cái người chuyên đi giúp đỡ chúng ta gặp những cái chuyện hoạn nạn mà thôi. Đó là những cái quan điểm, đó là những cái quan điểm rất là sai lầm của tất cả hàng Phật tử. Thì ở đây khi mà mình học cái bản kinh này đến cái phẩm Quan Âm Bồ Tát, phẩm Phổ Môn, thì quý vị mới thấy được ý nghĩa thực sự là Bồ Tát có đến với chúng ta hay không, và Ngài xuất hiện như thế nào, độ trì chúng ta như thế nào, và lòng kính ngưỡng của chúng ta như thế nào đối với vị Bồ Tát này đúng chánh pháp. Thì như vậy đó là chúng ta mới có cái lợi lạc thực sự. Còn không, chúng ta chỉ biến vị Bồ Tát mình như là một vị Bồ Tát trong truyền thuyết cổ xưa, và hay là quý vị biến vị Bồ Tát mình trở thành cái đối tượng để cho chúng ta xin, mà không phải là Bồ Tát là một cái pháp hành. Bồ Tát là cái hình ảnh thực tế nhất ở trong lòng của chúng ta, để chúng ta phát được cái tâm đại từ bi như một vị Bồ Tát, để rồi chúng ta tự giải thoát chính mình, tự mình thoát khỏi cái khổ, đó là cái chỗ mà trong cái bản kinh này muốn nói đến hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Lúc bấy giờ ngài vô tận ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Thì trong pháp hội ở nơi linh thú, lúc bây giờ Bồ Tát vô tận ý liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, đây là nói về cái nghi thức ở bên Ấn Độ, chắp tay hướng Phật bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Ở đây là quý vị học thêm một cái điều là thường thường tên của chư vị Bồ Tát là do cái nhân duyên mà có cái danh hiệu. Thí dụ như ngài có cái hạnh nguyện gì, ngài có cái công đức gì mà khiến người đời đặt là một cái danh hiệu gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, thì như vậy quý vị thấy cái tên nó trở thành một cái nhân duyên mà tác thành cái tên, chứ không có phải Bồ Tát Quan Thế Âm là một cái con người như vậy và như thế. Đây là do cái nhân duyên mà tác thành một cái tên thôi. Ví dụ như mình có làm một cái hạnh nguyện gì đó, họ có tự nhiên họ gắn cho mình một cái nickname, giống như khi Tề Mãn lên núi đó, người ta nói là ông thầy núi không à, như đó ta nói là ông thầy núi, tự người ta gắn cho mình một cái tên gọi là cái nickname đó. Thì như vậy đó, thì cái nickname này thực tình là không phải là mình, đúng không ạ? À? Thường thường á, quý vị đó mà có ai mà kêu tên mình ra, họ mắng họ chửi thì quý vị đau khổ lắm. Quý vị biết tại sao không? Tại vì mình nghĩ là họ đang chửi mình thiệt, nhưng thật ra họ chỉ chửi cái tên chứ không có dính dáng gì mình hết. Nếu ngày xưa á, mà mình có một cái tên khác, mà bây giờ họ mang một cái tên nào đó mà ra nói đó, thì mình không có giận đâu. Ví dụ như họ kêu tên A, tên B, không dính gì mình hết, nhiều vô tình kêu đúng cái tên mình mà họ nói, thì tự nhiên mình nhột dữ lắm, mình đau khổ vì cái tên đó. Cho nên vì vậy đó là cái tên này không phải là mình. Cho nên cái người tu đó, quý vị mà hay coi phim chưởng trong mấy cái cuốn Kim Dung đồ hay nói đó, là hay nói mấy thầy Thiếu Lâm tự đó, người ta hay nói là người tu là ngũ uẩn giai không, tứ đại giai không, cái gì cũng không hết, người tu là thấy không hết. Cho nên quý vị đặt chân vô chùa đó là gọi là vô chùa, là vô cái cửa không đó, cái cửa không hay là không muôn quan, tức là dựa vô cái cửa không thì phải thấy cái gì cũng không hết. Cho nên vì vậy đó mà nói cái không này nó không phải là một cái lý thuyết, mà nó là một cái chân lý. Cho nên quý vị thấy mình, cái gì mà mình đang có đây nè, thí dụ như cái thịt của chúng ta là chúng ta đang mang cái thân tứ đại này, mà tứ đại này nó cũng không, thì đừng nói chi là cái tên, đúng không hả? Cho nên bây giờ mà quý vị hiểu Phật Pháp rồi thì ai nói gì quý vị cũng cười. Rồi quý vị nói đó là những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng, những người tu mà họ hiểu đạo rồi đó, sao họ có sức nhẫn nhục quá, kêu tên họ chửi mà họ vẫn cười à? Họ tu cái nhẫn nhục khá quá, mình làm không được. Cho nên á, là thật ra các ngài tu là bằng cái trí tuệ, các ngài không thấy có cái tướng nhẫn nhục, cho nên mới gọi là vô sanh pháp nhẫn đó. Tức là nhẫn mà nó không có cái gì gọi là sanh ra có cái tâm để mà nhẫn. Người ta ngày xưa người ta hay nói là vô sanh pháp nhẫn, tức là khi mình nhịn mà mình không có khởi niệm, gọi là vô sanh cũng đúng, nhưng mà cái chữ vô sanh pháp nhẫn là không có cái gì gọi là nhịn hết, đây mới gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ví dụ như bây giờ là mình nhịn mà mình không có giận, ví dụ như có ai chửi mình nhịn mà không có giận người đó, tuy là không có giận người đó nhưng mà quý vị vẫn còn ở trong lòng còn có mình và có người đó, đúng không ạ? Cho nên cái chỗ này nó chưa phải là gọi là cái chỗ mà nó vô sanh. Ví dụ như quý vị bây giờ người ta rầy mình không giận người đó thôi, nhưng mà mình với cái người đó vẫn còn là cái mình, có nhân có ngã trong đó, vẫn còn có mình, vẫn còn có cái người kia. Thì như vậy đó là cái nhẫn của mình chưa khỏi, chưa phải là cái gọi là vô sanh pháp nhẫn. Cái chữ vô sanh pháp nhẫn tức là khi mà mình nhịn mà lại là không có một cái tướng gì gọi là nhịn hết, nghĩa là không còn thấy ta, không còn thấy người, không còn có nhân ngã, không còn có bỉ thử, thì đây gọi là vô sanh pháp nhẫn, nhẫn mà không có sanh. Thì như vậy sở dĩ mà được cái công đức nhẫn này là thấy được một cái chân lý, đây gọi là do ngộ được đạo. Ngộ đạo là làm sao? Là thấy được cái chân lý là mình không có, không có cái gì gọi là mình hết. Rồi cái tên mình cũng là hư danh, hư giả, người ta gán, người ta đặt thôi. Cho nên Đức Phật có cái từ gọi là Thế Tôn, tức là thế gian họ tôn Ngài lên thôi, chứ đối với Ngài là vô ngã, không có cái gì hết. Trên cái từ Như Lai đó, Như Lai là Ngài dùng cái từ chỉ cho biểu tượng cho Phật tánh. Cái chữ Như là Như Như, Lai là hiện tại, tức là hiện tại sống bằng cái tâm nó Như Như, sống bằng cái tâm an lành. Cho nên đến đây với Như Lai là thật ra nó là đến đây với cái hiện tại an lành, chứ Ngài không có nói là Như Lai là Ngài chỉ cho tôi đến đây với Thích Ca thì tôi không có, mà Ngài nói là đến đây với Như Lai. Rồi là tự nhiên là một người, tự người đó tự nhiên cái họ râu tóc họ tự rụng hết à, khỏi cần cạo nữa. Mình nghe vậy mình thấy là nó huyền bí quá. Như Lai so đảnh một cái rụng hết trơn khỏi cạo. Như vậy mình nghĩ chắc thời xưa họ đỡ tốn dao lam dữ lắm. Nhưng mà không có. Nói là rụng cái gì à? Tóc này là tóc phiền não, rụng hết phiền não tham sân si. Ngài nói từ lòng từ đến đây với Như Lai là đến đây với cái chân như an lành, đến đây với cái hiện tại thực sự người ta giác ngộ điều đó. Cho nên tự nhiên là phiền não nó rụng, nó rơi, tất cả tâm hành nó dừng hết. Thì tự nhiên là họ giác ngộ đây là rụng hết râu tóc mà đầy đủ pháp phục. Đầy đủ pháp phục là không phải tự nhiên biến một cái là có ba y bình bát lên người đâu. Cũng phải là đi kiếm y mặc vô, cũng phải làm lễ cạo tóc đàng hoàng. Nhưng đầy đủ pháp phục tức là đầy đủ một hình thức là một vị tỳ kheo, đầy đủ hình thức, đầy đủ oai nghi là một người tu chân chánh. Cho nên quý vị nghĩ mình tu đây có chân chánh chưa? Chưa. Tại sao mình còn phiền não? Mình nhiều khi vẫn còn những cái oai nghi nó thô tháo, mình vẫn còn những cái hành động nó vẫn còn thế gian. Cho nên vì vậy chúng ta chỉ là những người tu hành chập chững thôi, chưa phải là người thực sự là râu tóc nó tự rụng, nghĩa là phiền não nó rụng hết. Nhiều khi mình muốn nó rụng nó không rụng, cạo được cái vài ba ngày nó lên đầy hết trơn à. Giống như mình mới hết phiền não, vài ba bữa cái phiền não nó trở lại đầy ngắt hết. Cho nên đó là cái dở của chúng ta. Cho nên mới nói là cái tên của Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà thế gian chỉ cho một cái tên thôi. Thì bây giờ mình mới biết là tên của Quan Âm là cái tên như thế nào mà người ta đặt cái tên như vậy. Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Thiện Nam Tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này, một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát. Sở dĩ mà Ngài có cái tên này là bởi vì nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu khổ não mà nghe được Quan Âm Bồ Tát một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời Quan Âm nghe cái tiếng mà niệm danh hiệu của mình, Ngài liền đến và đặng được giải thoát. Mà ở đây chỉ nói là tức thời xem xét tiếng tâm kia, tức thời Ngài chỉ xem xét tiếng tâm kia phát ra từ chỗ nào thì liền đặng được giải thoát. Đó là cái công hạnh Quan Âm Bồ Tát. Ở đây có một cái ngầm ý rất là sâu xa, mà tất cả chúng ta không chịu xem xét, mà chúng ta chỉ hiểu cái nghĩa đen. Nghĩa đen là cái nghĩa mà nó thực ở trong cái chữ. Nghĩa bóng là cái chữ từ cái nghĩa đen mà người ta hiểu ra. Nếu mà trong kinh mà chỉ nói cái nghĩa đen thôi thì cái kinh này đó là không phải là kho tạng, cũng không phải là bảo tàng. Bảo tàng, tàng tức là một cái nó chứa đựng mà nó ẩn lấp. Cho nên quý vị nghe cái từ kinh tạng, chữ tạng tức là tàng, tức là kinh điển đó nó ẩn tàng một cái kho báu ở trong đó, chứ không phải là ở trên cái chữ nghĩa, thưa quý vị. Cho mới gọi là bảo tàng, tức là gọi là chữ tạng tức là chữ tàng đó. Ví dụ như cái của báo á, mà mình để ra trước mặt ở ai cũng thấy, ai cũng biết á, thì đây không phải là tàng. Tại vì nó tàng tức là sự che đậy, một cái ẩn náu, mà trong kinh gọi là một cái kho báo ẩn tàng bên trong. Thì quý vị biết là tất cả ngôn ngữ này truyền tải một cái ẩn ý ở bên trong. Mà thường thường cái ẩn ý bên trong là chúng ta phải ngộ được từ nơi kinh điển thì quý vị mới thấy được cái bảo tàng. Bình thường người ta đọc như vậy, cái người ta nghe, người ta nói mỗi bữa nào mình khổ mình cứ niệm Quan Âm, thì Bồ Tát Quan Âm xem xét cái tiếng tâm này, Ngài sẽ đến để mà độ trì cho chúng ta. Chúng ta chỉ hiểu được như vậy, và chúng ta tự có cái niềm tin, rồi quý vị cứ khắc tượng, rồi quý vị cúng phụng để mà Bồ Tát đến với mình. Đây là cái điều rất là sai lầm, mà không hiểu được một cái ẩn chứa bên trong. Quý vị nếu mà hiểu cái nghĩa đen như vậy đó là quý vị không bao giờ hết khổ. Tụng kinh mà không bao giờ hết khổ, và cả đời, cả triệu kiếp năm sau chúng ta cũng không bao giờ thấy được Bồ Tát đến giúp chúng ta. Mà làm sao mà thấy được Bồ Tát đến giúp chúng ta? Ở đây là nó có một cái ý như thế này: nếu có vô lượng nghìn muôn ức chúng sanh chịu khổ não. Thưa quý vị đó, chúng sanh khổ não là do cái gì mà khiến chúng sanh khổ não? Quý vị nghĩ do cái gì mà chúng ta khổ? Phải chăng là chúng ta khổ bởi vì chúng ta không có tiền không ạ? Nếu mà không có tiền mà khổ đó, thì thật ra thì những người mà nghèo khổ là họ thật họ khổ, nhưng mà có nhiều người nghèo họ không khổ. Như mấy thầy không có tiền cũng không có gì khổ cả, hoàn toàn không có khổ. Thì như vậy đó là cái khổ không phải là cái hiện tượng mà mang đến cho chúng ta khổ đâu, đúng không ạ? Quý vị thấy mà bên Tây Tạng đó là những cái làng tu đó, họ tu rất là khổ cực, mấy trăm, cả mấy chục ngàn người nguyên một cái làng tu đó, họ sống rất là đạm bạc, mà ở trên núi, thưa quý vị. Vậy mà thấy họ lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào họ cũng cười tươi, an lành tự tại như thế. Thì quý vị thấy là đâu có phải là họ khổ vì tiền đâu, và họ cũng không khổ vì thời tiết, bởi vì thời tiết rất là khắc nghiệt ở nơi những cái ngọn núi ở bên Tây Tạng, rất là khắc nghiệt, nhưng mà họ vẫn vui vẻ. Hoàn cảnh xấu, điều kiện không có mà họ không khổ. Thì thưa quý vị, cái khổ của chúng sanh là do phiền não mà khổ, đúng không ạ? Cái khổ không phải là mình nói ra cái lời của mình là ôi tôi đau khổ quá, là do mình nói lời đó ra là mình đau khổ thiệt. Mà trong thâm tâm chúng ta, những tâm niệm của chúng ta, những phiền não của chúng ta khiến cho chúng ta đau khổ, đúng không ạ? Thì những phiền não này đó là một chúng sanh nó phát ra đau khổ thiệt, chứ không phải là cái cửa miệng của chúng ta thốt ra. Thì trong thâm tâm này, mỗi niệm này, thí dụ như bây giờ quý vị nghĩ về phiền não, quý vị những cái tâm niệm đó phiền não, thì bây giờ ngược lại những cái tâm niệm này quý vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, đúng không ạ? Thì như vậy đó, lẽ ra mình niệm phiền não, bây giờ mình lấy cái niệm đó để mình niệm Quan Âm Bồ Tát, thì như vậy tự nhiên quý vị quên đi cái niệm phiền não đó. Khi quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát đó, tự nhiên lòng mình cảm động. Lòng mình cảm động là tại sao? Bởi vì Bồ Tát có đủ từ bi và hỷ xả. thì tự nhiên á là trong lòng mình phát khởi được một cái đức từ bi hỷ xả. Thì như vậy có được từ bi hỷ xả đó là có Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên trở lại cái vấn đề là tại sao có tên Quan Thế Âm Bồ Tát, là bởi vì Ngài có công hạnh độ chúng sanh, Ngài có từ bi hỷ xả. Bây giờ trong lòng của mình phát khởi được tâm từ bi hỷ xả đó, có phải là Bồ Tát Quan Thế Âm đã xuất hiện trong lòng của chúng ta không? Thì vị Bồ Tát này mới độ trì được chính mình. Thì vị Bồ Tát này mình tưởng chừng như là Bồ Tát bên ngoài đến, nhưng mà Bồ Tát trong lòng của mình lại phát ra. Thì như vậy vị Bồ Tát này mới độ được chúng ta. Quan Âm mà quý vị phát được từ bi hỷ xả trong lòng của mình thì đây là Quan Âm thiệt. Còn Quan Âm bên ngoài là Quan Âm giả. Mà quý vị nghĩ đó, quý vị thích xài đồ thiệt hay thích xài đồ giả? Ở đây ai cũng thích xài đồ thiệt hết, mà thích xài hàng hiệu nữa, đúng không? Thì như vậy đó, bởi vì đó là đồ thiệt chúng ta thích, thì như vậy đó Bồ Tát Quan Thế Âm thiệt ở trong lòng của chúng ta, mà chúng ta không có chịu kính ngưỡng, mà lại kính ngưỡng vị Bồ Tát bên ngoài. Cho nên suốt một đời của chúng ta không bao giờ thấy Bồ Tát. Cho nên mỗi khi chúng ta phiền não, chúng ta nghĩ đến tâm từ bi hỷ xả. Mình phải có lòng từ bi, mình phải có lòng hỷ xả, mình phải có lòng hoan hỷ, mình phải có lòng thương tưởng chúng sanh. Quý vị phát, chỉ cần quý vị phát được cái tâm đó là tự nhiên phiền não của mình là hết à. Cho nên mới nói là Bồ Tát xem xét âm thanh kia, tức là dùng xem xét là biểu tượng cho cái sự quán chiếu, dùng cái tâm từ của mình để soi sáng những cái tâm phiền não trong lòng của chúng ta. Thì tự nhiên tất cả những cái phiền não trong lòng của chúng ta tự nhiên tan biến hết. Đây mới là Quan Thế Âm Bồ Tát thật sự. Chứ còn không thì quý vị cứ nghĩ là Bồ Tát bên ngoài cứ cầu xin suốt một đời. Cho nên cầu xin suốt một đời, cho nên tinh thần mình nó bạc nhược ra. Cái người mà cứ cầu xin cúng tụng quá, cho nên đó, họ trở thành yếu đuối, yếu đuối và nhiều cái sợ hãi. Còn cái người mà thấy thật được Bồ Tát trong lòng của mình, họ dõng mãnh, tự tại, an nhiên. Bởi vì họ đối họ và Bồ Tát chỉ một thể không hai, không còn hai nữa, mà chính họ lại là Bồ Tát. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy được cái hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài xuất hiện thực sự. Nếu có người trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát vậy. Nếu người mà trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát mà vào trong lửa lớn, lửa hổng cháy. Ở đây quý vị có thử nghiệm chưa? Quý vị có tin Bồ Tát không ạ? Bữa nào quý vị thấy nhà cháy, quý vị la lên Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, quý vị đi thẳng vô trong nhà cháy đó, thử coi quý vị có cháy không. Nếu mà thật sự quý vị không bị cháy đó, là kinh này nói đúng. Nhưng mà nếu mà quý vị bị cháy á, là kinh này nói sai. Mà quý vị có tin Bồ Tát nói không ạ? Tin Phật không? Tin bữa nào thử đi, đúng không ạ? Ở nào quý vị nào mà ở chỗ nào ở Cali mà vừa rồi cháy rừng đó, quý vị cứ đi thẳng vô thử coi có cháy không. Cũng cháy như thường. Mà nếu mà cháy thì lời Phật sai rồi, Bồ Tát sai rồi. Cho nên ở đây nói là dù vào trong lửa lớn. Lửa lớn là lửa gì? Quý vị nghĩ lửa sân có lớn không ạ? Thưa quý vị, rất lớn. Quý vị cứ tưởng là cái lửa sân là nó ở trong lòng của mình, nó không lớn. Tại vì mình sân hoài, mình xài hoài mà, đâu có gì đâu mà lớn, đúng không ạ? Nhưng thật ra nó rất là lớn. Nó lớn là sao ạ? Bởi vì cái lửa này nó không phải là cháy trong giờ phút này, mà nó cháy nhiều kiếp về sau nữa. Một cơn sân nổi lên đốt cháy rừng công đức. Là khi mà quý vị khởi một cái niệm giận lên, nó không phải ngang đây thôi đâu, mà nó kết những cái chủng tử sân hận á, nó để vào trong tàng thức của chúng ta, rồi đến khi mà chúng ta chết nó sẽ mang đi chúng ta đi thọ sanh. Nhưng mà cái lửa giận nó như thế này nè, thí dụ như có một người nào mà quý vị không có quan hỷ, quý vị giận người đó rồi, quý vị có phải là khi mà quý vị hết giận rồi quý vị nghĩ nó hết chưa? Chưa hết, quý vị để trong lòng, để rồi gặp cái người đó quý vị giận tiếp. Mà từ cái giận này nó sang đến những cái niệm khác. Giận, mình giận cái người đó rồi, thấy người đó chơi với người kia, mình giận luôn người kia. Đây là cái giận lây lan đó, giận nó lây, nó di truyền đó, nó ngộ như vậy. Rồi mình giận một người, giận cả luôn cái dòng họ, dòng tộc của người ta. Giận cái người mà họ Nguyễn đó, thì ai mà nghe đến họ Nguyễn là tự nhiên mình dị ứng liền. Nó ngộ như vậy. Thì như vậy đó, mình trở thành những cái bờ tường, những cái khoảng cách đối với mọi người. Và chúng ta bị những cái lửa độc đó, gọi là sân độc, tham độc, si độc đó. Độc nghĩa là mỗi lần cơn giận nó cứ đâm vào trong tâm cảm của chúng ta, mà chúng ta nhiều khi mình không thấy. Như quý vị đó là những cái người mà gọi là chịu quá nhiều cái độc tố trong lòng, là bị con nhện, con rít rồi nó cắn nhiều trong người, nhiều độc quá rồi. Bây giờ thêm một chút độc nữa quý vị là không sợ sao đó. Cho nên mà cứ bị những cái độc tố nó vào trong lòng mà thấy quý vị tỉnh bơ à. Nhiều khi mà mình giận á, giận rồi quý vị xong cơn giận rồi quý vị cũng không thấy hổ thẹn gì hết. Hình như rồi cái mình đồng quá cơn giận nó, tôi vậy á, đụng tôi giận ráng chịu. Mà mình tưởng như vậy là mình nói vậy là nó hay, nhưng thật ra bản thân mình rất là đau khổ dày dò bởi những cái niệm mà bực bội khó chịu với người khác, bực bội khó chịu với hoàn cảnh. Những cái này nó cứ thiêu đốt trong lòng của chúng ta liên tục à. Quý vị thấy những cái giận nó có thiêu đốt mình không à? Mỗi lần giận lên rồi đó quý vị cảm thấy rất là khó chịu, tim mạch đồ nó cũng loạn xạ hết rồi, mình thấy khó chịu, đau đớn vô cùng. Quý vị mà có tu rồi đó quý vị mới thấy, bữa nào mà quý vị tâm mà quý vị hơi yên mà mình lỡ giận rồi, mình thấy là cả giống như mình cả thế gian này bị thiêu đốt hết. Cho nên quý vị biết là tại sao mà cái lửa địa ngục mà nó dữ dội như vậy không? Nó cháy mà nó cháy đấy, mà thiêu đốt nóng bức hết. Mà ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên chỉ lấy một chút xíu lửa địa ngục mang lên cung trời thôi mà cả cung trời đó đều nóng hết. Thì quý vị, ngài Đế Thích mới nói ngài Mục Kiền Liên, thôi ngài làm ơn ngài mang cái lửa này xuống địa ngục lại đi, chứ ngài nếu mang cái lửa này mà quăng qua bốn bể bể thì bốn bể nó sẽ cháy khô. Quý vị nghe nói vậy đó, là thật ra cái lửa đó quăng xuống bốn bể cháy khô thiệt không? Quăng lên cõi trời, lên trên cõi trời mà bị nóng bức hết có đúng không ạ? Thưa rất là đúng. Bữa nào mà quý vị khởi một niệm sân lên, quý vị thấy thiên hạ này đó là đau khổ dữ lắm. Mọi người á, quý vị nhìn á, bằng một cái tâm sân hận đó là quý vị đau khổ. Quý vị thấy thế gian này đó là một cái gì đó kinh khủng ghê tởm dữ lắm. Quý vị mà có một cái niệm giận mà khởi lên rồi đó là quý vị có thể thiêu đốt hết tất cả thế gian này. Tại vì thế gian này rất là thanh tịnh trong sáng, mà bây giờ qua ánh mắt của chúng ta là thế gian này là nó khô hạn, cháy khô hết rồi. Mới nói là một chút lửa này nó đốt cả bốn bể. Một cái niệm giận mà quý vị đó mà phát lên ở trong một cái, trên một cái tâm mà nó an lành, nó đến cõi trời, thí dụ như là một cái cảnh nào đó an lành như là cái cõi trời, một niệm giận lên nó cũng cháy khô, nó cũng không còn. Thì cái lửa sân này gọi là cái lửa địa ngục. Lửa tham cũng gọi địa ngục, mà lửa sân cũng gọi là cái lửa địa ngục. Cái lửa này nó cháy mà nó thiêu đốt hết tất cả tâm can của chúng ta. Nó đốt cháy hết tất cả huệ mạng, cháy hết tất cả cái trí tuệ tiền đồ của chúng ta. Sự nghiệp của chúng ta cháy hết. Sự nghiệp là gì? Là trí tuệ, là sự nghiệp mà nó cháy hết. Công đức, phước đức gì nó cũng cháy hết. Nó kinh khủng như vậy. Cái lửa này nó lớn dữ lắm. Cho nên á, người mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm có thể dập được cái lửa này khi mỗi lần chúng ta nóng giận. Nghĩa là nóng giận thì mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà đây là cái cửa đầu, cái khởi đầu thôi. Nhưng mà quý vị phải thể hội được cái tâm từ bi hỷ xả, để rồi mình giận người ta, mình khởi từ tâm, mình khởi lòng buông xả, khởi cái lòng quan hỷ, tự nhiên cơn giận này không còn, thì cái cơn giận này sẽ tắt hết. Thì niệm tức là nhớ, mà niệm đây không phải là niệm một vị Bồ Tát ở bên ngoài đến, mà niệm tức là nhớ để phát khởi tâm từ bi hỷ xả. Đây gọi là niệm. Niệm không phải là nói ra lời, mà niệm là cái sự nhớ nghĩ tâm từ bi, nhớ nghĩ lòng hỷ xả, nhớ nghĩ lòng quan hỷ để phát khởi được trong lòng của chúng ta. Quý vị đó, lâu nay mỗi lần mình nóng giận, mình kiếm người ta để trả thù trả đũa. Bây giờ mình biết tu rồi, mỗi lần nóng giận là mình phải phát được tâm từ bi, tâm hỷ xả, lòng quan hỷ phát khởi được từ đó, thì tự nhiên là lòng của chúng ta sẽ không còn những cái lửa đó nữa. Mà khi mà lửa trong lòng của mình đã dập tắt rồi thì thiên hạ thái bình. Người kia họ xấu cách mấy, họ làm cái điều đau khổ cách mấy đến với mình, giờ đây mình không còn bị cái lửa nó thiêu đốt nữa. Mình thấy người ta là đáng thương, người đó rất là tội nghiệp, người đó là những chúng sanh đáng được độ, họ rất là khổ, tự nhiên cái mình thương họ liền à. Mà khi mình thương họ rồi thì tự nhiên là mình hết những cái thù hận, những cái oan trái, những cái đau khổ giữa mình và họ cũng tiêu luôn. Thì đây mới gọi là niệm danh hiệu Bồ Tát mà chúng ta không có bị lửa cháy. Nếu bị nước lớn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được đặng chỗ cạn. Tức là nếu người bị nước trôi mà xưng danh hiệu Bồ Tát liền đến chỗ cạn. Nếu mà quý vị đó mà bữa nào mà bị lũ lụt, mà quý vị bị trôi đó ở trên dòng nước, rồi quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát liền tự nhiên mình đứng được cái chỗ cạn, nghĩa là mình không còn bị trôi nữa, và chúng ta sẽ không còn bị chết đuối. Thì như vậy nước này là nước gì? Nước ái. Ái này tại sao gọi là nước ái? Quý vị mà hay mà tụng kinh bên tịnh độ, đó là cái từ là ái hà thiên xích lãm đó, tức là cái dòng sông ái mà cao cả một xích là một thước, nhưng mà gọi là thiên là một ngàn, tức là một ngàn thước, tức là cái dòng cái sóng ái này nó cao ngàn thước. Cho nên mà ở bên Thái Lan mà quý vị, cái sóng thần mà năm 96 hay là năm 98 gì đó, cái sóng thần bên Thái Lan đó, những cái nước bên đó đó, họ nói là cái sóng đó cao khoảng chừng mấy chục thước á. Nghĩa là cái người ở trên cái bờ biển đó là tự nhiên thấy sóng lên, có nhiều người họ thấy lạ, họ chụp hình để họ có những cái tấm hình rất là đẹp. Nhưng mà họ chụp hình thấy sao sóng lên quá, lên cao mấy chục thước như vậy, bắt đầu nó cứ tràn vô. Bao nhiêu người ngựa đồ là nó cuốn trôi hết tất cả. Nhưng mà đặc biệt là có những cái con voi hay là những cái con ngựa mà rừng đồ vậy đó, nó biết được cái cảm giác của nó, cho nên nó chạy được lên những cái chỗ cao, cho nên là nó cái khả năng của nó khá hơn con người của chúng ta. Nên là nó rồi cái chết rất nhiều người, mấy trăm ngàn người chết cái trận sóng thần từ bên Thái Lan dọc Indo, những cái dọc cái bờ biển đó. Bên Nhật vừa rồi sóng thần mà ba cái thành phố đó nó tràn lên, cũng dâng lên mấy chục thước, nó tràn lên nó cuốn hết tất cả người, nhà, cửa, xe, cộ đi. Quý vị thấy sóng mà chỉ có mấy chục thước thôi mà nó cuốn hết trơn rồi. Còn mình sóng cao nhiêu? Thiên xích lãm. Sóng của mình tới 1000 thước, cái sóng thần này tới 1000 thước, cuốn hết tất cả chúng ta. Quý vị có bị cuốn không? Có đúng không ạ? Hình như chúng ta đang bị cuốn, mà cuốn rồi đưa mình ra biển. Biển gì ạ? Biển sanh tử, đúng không? Chúng ta đang bị sóng sanh tử nó triền miên, sanh đi tử lại, sanh đi tử lại. Từ tâm niệm của chúng ta và kiếp sống mình, đã vô lượng kiếp đến nay, chúng ta ở trên dòng sông, trên cái biển sanh tử, mà bị cái sóng này nó cứ dập chúng ta, cứ dập lên dập xuống, tan xương nát thịt, mất mạng, sanh đi tử lại vô lượng vô số kiếp đến nay. Mà giờ nhìn ai cũng cười te tét hết trơn á, đúng không hả? Mình chấp nhận cái sự đau khổ đó, chấp nhận cái bị cái sóng trôi đó, rồi cứ chịu khổ rên la thống thiết đau khổ vô cùng. Đó là cái sự dòng sông và tham ái, tham ái trong lòng của chúng ta rất lớn, thưa quý vị. Ở đây quý vị còn tham không? Còn, đúng không ạ? Còn tham ái không ạ? Nhiều người họ không khe tài sản đâu, nhưng mà thương con dữ lắm. Họ không khe tài sản mà thương chồng. Họ không khe tài sản nhưng mà họ thương cái tiền đồ của họ. Và họ không thương tài sản, không thương tiền đồ, họ thương thân họ. Mỗi người có cái thương mạnh. Thật ra trong lòng của chúng ta cái gì nó cũng có hết, nhưng mà có cái nó mạnh, nó vượt trội lên. Cho nên có nhiều người họ không thích tiền đâu, nhưng họ vẫn thích danh vọng. Có nhiều người họ không thích danh vọng, họ thương thân, ai đụng đến thân họ chịu không nổi. Có nhiều người họ thương về bị cái tình cảm nam nữ, rồi thương về cái tình cảm chồng, vợ, con và cháu nữa, đúng không? Người nào có cháu là thương gần chết, chịu không nổi đâu. Thương, cho nên đây là một cái mà quý vị nghĩ là nó đau đớn vô cùng, để rồi khi mà mình nhắm mắt lại, mình không đành xa lìa, đúng không ạ? Mình không đành xa lìa. Mình có cái thân đẹp bỏ đi nó tiếc dữ lắm. Mình có tài sản bỏ đi tiếc dữ lắm. Mình có chồng con bỏ đi mình đau khổ thương dữ lắm. Cho nên quý vị thấy đó, quý vị mà nội mà quý vị coi cái chuyện mà ghi sưng tấn lực đó, Phạm Công Quốc Hoa đó, thấy hai đứa đi sinh là quý vị khóc thôi là hết nước mắt, đúng không ạ? Ngày xưa mà ở quê mà những cái đoàn tuồng họ đi, mà Thanh Sang họ đi, nó đóng cái tuồng đó, bà con khóc, tự nhiên có bao nhiêu tiền là lên là cho đi, nó đi sinh giả thôi. Ghi sưng tấn lực đưa cái nón đi sinh giả thôi, mà bà con ta cũng quăng tiền vô nữa, biết sinh giả mà cũng quăng tiền vô. Cho nên là những cái đoàn hát nhờ vậy mà họ cũng kiếm được cũng khá khá. Là bởi vì sao à? Bởi vì thấy tội quá, thấy thương tâm quá. Nhưng mà nó đều xuất phát từ cái lòng ái nhiễm của chúng ta, đúng không ạ? Mình có trong lòng rồi, cho nên mình mới là thương tưởng đâu. Chứ thật ra không phải là từ bi, không có chút từ bi nào cả. Người ta giả mà từ bi cái gì? Người ta làm giả đâu có thiệt đâu mà từ bi, đúng không ạ? Cho nên đó là cái chỗ mà mình đã chất chứa quá nhiều cái sự ái nhiễm. Và sống trên thế gian này, chúng ta khổ là bởi vì do những cái tham ái này. Rất khổ quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng, chúng ta phải thấy cái khổ này, chúng ta mới thoát khổ được. Có nhiều người niệm danh hiệu Bồ Tát không khổ là bởi vì họ không thấy khổ. Họ không thấy cái này là mang đến đau khổ, không thấy cái sân nó mang đến đau khổ, không thấy cái tham nó mang đến đau khổ. Nếu mà chúng ta ý thức và khái niệm rằng tham là khổ, sân là khổ rồi, chúng ta mới quyết định chúng ta bỏ nó. Làm cách nào bỏ? Niệm, tức là phải khởi được tâm từ bi hỷ xả, để rồi những cái tâm niệm tham ái và sân hận nó không còn nữa. Thì như vậy là chúng ta mới thực sự là chúng ta hết khổ thật. Chứ còn không là chúng ta niệm thì niệm mà chúng ta khổ vẫn khổ thôi. Nhiều người nói đó là niệm hoài sân không hết. Quý vị tu mấy chục năm rồi hết sân chưa? Cũng chưa. Tu mấy chục năm rồi hết tham chưa? Cũng chưa. Nhiều khi còn tăng thêm chút đỉnh nữa, đúng không ạ? Nhiều người còn cư sĩ thì dễ thương, mà xuất gia rồi sao thầy thấy không có dễ thương nữa. Đúng là tu càng hiền, chứ mà tại sao càng tu càng thấy khó chịu hơn, càng tu càng không có từ tâm hơn, không có hỷ xả được. Đó là cái chỗ rất là đáng thương, là mình không ý thức được là sân là khổ mà tham là khổ. Mình ý thức được rồi, mình mới phát được tâm từ bi rộng lớn, phát được cái tâm hỷ xả, lòng hoan hỷ nó phát ra, thì tự nhiên là mình được an lành, mình không còn khổ nữa. Mình cứ nói mình đi độ chúng sanh, mình giúp người này giúp người kia, mà bản thân chúng ta vẫn là những chúng sanh còn lênh đênh trên biển khổ, những chúng sanh còn lặn hụp trong bể ái, những chúng sanh còn bị lửa thiêu đốt mà mình độ ai. Ví dụ như có người mà họ đang bị thiêu đốt, họ nói tôi đi chữa lửa cho người ta, mà trong khi lửa mình nó thiêu đốt, mình có đủ tâm trí để mà đi chữa lửa cho người ta không? Quý vị thấy ở đây mà có chữa lửa Fire Department đó, là họ mặc áo giáp, mang bình hơi, họ nhào vô họ cứu người ta. Bởi vì sao? Bởi vì họ có những cái sự bảo hộ rồi, và cái nữa bản thân họ cũng không bị lửa cháy, họ mới đi chữa lửa chứ, họ mới đi dập tắt được chứ. Còn mình á, lửa thì cháy, cháy ngập đầu ngập cổ, mình nói tôi đi chữa lửa, người ta nghe người ta thấy là mình á, là người khùng chứ không phải là cái người tỉnh đâu, đúng không ạ? Cho nên cái người thật sự là đi chữa lửa, người thật sự giúp người ta thoát được những cái chỗ mà bị nước cuốn trôi, thì người đó phải khỏe mạnh và không bị lửa cháy và không bị nước cuốn trôi. Có người đang bị nước cuốn trôi lặn hụp gần chết, nói tôi đi cứu người, tôi đi cứu người. Không, đâu có đâu. Người cứu người là cái người đó phải ở trên bờ, người đó là phải có cái sức mạnh họ mới cứu được người khác, quăng dây thừng mới kéo người ta lên được. Chứ còn này đó, mình cũng sắp chết thì không thể nào mà cứu được, mình phải mạnh. Cho nên ngày xưa đó là khi mà Tề Mãn đi học, mà mấy đứa bạn đó là rủ nhau đi tắm, lúc đó khoảng lớp 4, lớp 5 thôi. Tề Mãn bơi lặn giỏi lắm, tại vì mình lớn lên ở trong cái đồng quê mà thường hay lặn sông, giỏi lắm, về lặn có thể lặn rất lâu mà sâu mà lại là khỏe lắm. Thì mấy đứa bạn đó đi ra cái chỗ, cái nguyên cái con sông đó, cái khu đó thì chưa từ lần nào đi tắm hết, mà nguyên cái đám dám đi tắm, tại vì mình tắm quen cái chỗ đó, mình biết chỗ nào nông, chỗ nào cạn, chỗ nào sâu mình biết, gan lắm. Nguyên cái đám xuống tắm, thằng đó xuống nó hụt chân, thằng bạn nó hụt chân, nó bị ngọp xuống dưới, nó chìm xuống dưới rồi. Cho nên lúc đó đó là Tề Mãn thấy là này là nó chết rồi, không thể nào mà cứu được nữa. Thì tất cả mấy đứa kia thấy nó sợ, nó bơi vô hết. Thì Tề Mãn mới lặn xuống lặn theo, nhờ giỏi mà hồi đó khỏe, lặn xuống chụp nó lên. Rồi lúc đó nó quýu quá, nó chưa đứt hơi, nó quýu quá, nó gặp mình, nó kéo mình luôn để cho mình chết luôn. Lúc đó Tề Mãn mạnh lắm, bóp cho nó một bóp tay, cái bóp một cái, lúc đó nó quỉnh quá, nó không còn điếu mình nữa, lúc đó mới nắm đầu nó mới kéo nó lên được, chứ không thôi là hai đứa chết ngắt rồi. Mình phải mạnh mình mới giúp được người ta, chứ còn lúc đó mà mình yếu luôn là bây giờ không có ngồi đây mà giảng pháp được đâu, chắc chết ngắt từ nhỏ rồi. Tức là mới nói là mình phải có cái sức mạnh, mình có khả năng bơi mình mới cứu được người ta, chứ còn mình không có khả năng là cái việc không thể nào cứu được người khác được. Cho nên đó là mình phải tu, phải giỏi, phải có cái trí tuệ để rồi mình mới đủ cái khả năng, đủ cái sức mạnh để mà dẫn dắt người khác. Còn tất cả những chuyện kia thì mình gác lại. Cho nên quý vị thấy Đức Phật Thích Ca, ngài tu hành, ngài giác ngộ rồi, ngài mới phổ độ chúng sanh, đó là tự giác, rồi mới giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên á là học đến đây, chúng ta mới thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là đối tượng bên ngoài, mà chúng ta phải phát khởi được Bồ Tát Quan Thế Âm trong lòng của chúng ta, để rồi chúng ta trở thành những vị Bồ Tát thực sự, thì chúng ta tự tu, chúng ta tự độ cho tất cả mọi người. Đó mới đúng là tâm chỉ của Phật Tổ, của chư vị Bồ Tát. Mình mới thực sự là đệ tử của Phật, đệ tử của Bồ Tát, chứ không phải là mình là đệ tử, mình cứ xin ngài hoài gọi là đệ tử. Thật ra mình có ba đứa con mà đứa nào cũng tới xin mình hết, chắc mình chết quá, đúng không? Mình thấy là có con mà nó không tự lập được thì mình không vui đâu. Mà nó xin là biết nó là những người yếu đuối, nó không thể nào nó an thân lập mạng được, đó là cái chỗ là không vui. Mình biết người này không phải là cái người mà đáng truyền trao hay thừa kế. Phật Bồ Tát cũng vậy, mình không phải xin ngài mà ngài vui đâu, mà xin ngài, ngài cho đâu. Tề Mãn đi qua bên Alabama, Tề Mãn giảng đó, trên đường đi ra phi trường thì cái bác đó là chừng 80 mấy tuổi thôi. Bác nói hỏi bác tu giỏi không? Con cũng tu bình thường, không gì giỏi hết. Có một cái con không có xin Phật, xin Bồ Tát cái gì hết. Hỏi sao bác không xin? Nói bởi vì Phật đâu có đâu cho. Ngày xưa là Phật là bỏ tiền tài danh vọng hết, bỏ hết rồi. Cho nên rồi ngài đi tu, ngài thành Phật, ngài còn tiền bạc danh vọng đâu xin thầy. Cũng có lý, nói chơi mà thấy có lý. Bởi vì ngài bỏ hết trơn rồi, mình thấy đúng không? Ngài bỏ tiền nè, bỏ danh bỏ vọng hết, còn bây giờ mình xin á, xin Bồ Tát, xin Phật cho con trúng số đi. Rồi mình xin Bồ Tát cho mình con thi đậu, rồi mình mua mai bán đắt đủ thứ hết trơn. Có đâu cho, đúng không? Bởi vì ngài đã bỏ hết rồi mà chúng ta lại xin những cái bỏ của ngài. Điều đó là mình dở lắm. Ngài Ubali đó, khi mà ngài cạo tóc cho hết tất cả những dòng tộc, những cái người mà định đi tu mà đầu tiên với Đức Phật đó, đó là do vua Tịnh Phạn sắp xếp và khuyến khích những người trong dòng Bà La Môn để mà đi tu. Thì ông ngài Ubali đó là ngài là cái người cạo tóc thôi, thì tất cả các dòng tộc đó, những cái người đó họ đi, rồi ngài Ubali cũng muốn đi tu chạy theo, gặp được ngài Ubali giữa đường, rồi mới nghĩ ra một chuyện. Đến nơi Đức Thích Ca, đến đó đó là mình phải là thể hiện tâm thành thôi, mình cạo tóc trước. Rồi khi mà cạo tóc hết tất cả những cái người trong hoàng gia rồi đó, họ mới nói thôi bây giờ là những cái trang sức của những cái vị thái tử, hoàng tử, điện hạ đồ vậy đó, là trang sức đeo nhiều lắm, lột ra hết cho Ubali. Nói thôi ông mang này về ông xài đi, rồi tụi tôi đi xuất gia rồi không xài thứ này nữa. Ôm đóng tiền bạc châu báu trước mặt đó, Ubali ngài mới nghĩ người ta bỏ những cái này, gọi là những cái này là những cái mang đến đau khổ cuộc đời, người ta đã bỏ rồi, bây giờ mình còn ôm vô làm chi. Ngài mới bỏ luôn. Bỏ luôn rồi ngài mới nghĩ đó, bây giờ nếu mà mình đi theo á thì chắc chắn là không cho đi rồi. Bởi vì ngài Ubali là cái dòng là nô lệ rất là thấp, Thủ Là La, thì không thể nào đi chung với dòng dõi Thích Ca Sát Đế Lì được. Cho nên vì vậy đó, Ubali mới nghĩ chỉ có một cái người thương mình nhất thôi là Đức Phật. Ngài không có phân biệt giai cấp, thì thôi bây giờ mình đến xin Đức Phật trước đi. Nếu mà Đức Phật mà không cho mình á, thì mình cũng có cớ để mình rút lui trước, để không cần gặp là cái mấy cái vị mà ở trong dòng tộc Thích Ca đến đó. Ngài nghĩ vậy cho nên ngài mới chạy đường tắt. Chạy đường tắt gặp Phật sau, Phật cho xuất gia ngồi trước. Thì lúc bây giờ là những cái dòng tộc mà đi đến mà xuất gia với Đức Phật là cái luật là khi xuất gia sau đó thì phải đi đảnh lễ những cái người xuất gia trước. Cho nên vì vậy lại đến đảnh lễ Ubali. Đó là một cái bối cảnh éo le xảy ra trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn đầu tiên. Thì như vậy cái hình ảnh mà quý vị thấy, những cái mà người xưa họ bỏ rồi, bây giờ chúng ta lượm chi? Mà người ta bỏ rồi có đâu người ta cho mình, đúng không ạ? Vậy mà mình cứ đi xin, mà xin không có cũng ráng xin, mà rất là đau đớn, rất là đau khổ. Cho nên lẽ ra mình thấy Phật và Bồ Tát là đối tượng của mình, thì bây giờ chúng ta phải phát được vị Phật thật trong lòng của mình, vị Bồ Tát thật trong lòng của mình, thì như vậy chúng ta mới thực sự là hết khổ, chúng ta mới thực sự là giải thoát, quý vị mới là cái người xuất gia chân chánh. Cho nên xuất gia được cái tâm này là quý vị xuất gia mới là đúng ý nghĩa. Cho nên mới nói công đức người xuất gia rất là vô lượng. Cái chỗ này mới là vô lượng nè, chứ không phải cạo đầu là vô lượng đâu, đúng không ạ? Xuất được cái tâm này mới là tâm vô lượng. Quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành